vị và các bạn thân mến, ngôi nhà âm nhạc hôm nay sẽ được đón tiếp hai vị khách mời, đó là nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, tác giả của nhiều ca khúc mang tính sử ca như Về Hội Đền Hùng, Linh Thiêng Một Cõi Tiên Rồng, Côn Sơn Lấp Lánh Sau Khuê, Ngàn Năm Nước Thánh Trần và gần đây nhất là Kim Liên Nam Trấn Thăng Long. Đến cùng với nhạc sĩ Đặng Nhất Mai còn có một người bạn của ông, đó là nhạc sĩ Phạm Văn Giang. Xin chào nhạc sĩ Đặng Nhất Mai và nhạc sĩ Phạm Văn Giang. Rất vui khi được đón tiếp các nhạc sĩ đến thăm với ngôi nhà âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Kính chào các quý vị đang nghe đài.
Vâng ạ.
Xin chào các bạn.
Thưa nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã thu thanh nhiều ca khúc của nhạc sĩ, viết về các miền quê, viết về các ngành nghề khác nhau. Nhưng mà đặc biệt với tôi là ấn tượng với những ca khúc mang tính sử ca của nhạc sĩ. Nhạc sĩ có thể cho biết điều gì đã cho nhạc sĩ những ý tưởng để sáng tác những ca khúc về chủ đề này?
Về cái chủ đề này thì cái ý tưởng thì tôi cho rằng là nó cũng là do cái mảng công tác ngày xưa mà tôi chịu trách nhiệm, đó là ở Cục Văn hóa Thông tin Cơ sở. Thì cái công việc của tôi tức là phải theo dõi các cái lễ hội, mà lễ hội lớn nhất là lễ hội Dỗ Tổ Hùng Vương. Thế và trong cái khi đó thì cơ quan có cử một cái đoàn nhạc sĩ đi để mà sáng tác. Rất may là cũng nhiều năm trăn trở thì tôi đã hoàn thành được nhiều người, và nhất là các cái nhà khoa học hoặc những nhà khoa học lịch sử như là tiến sĩ Phan Khanh. Thì nói rằng là khẩu khí của anh nó hợp với những cái sử ca hoành tráng như thế này. Cứ những cái gợi ý như thế thì tôi lại phải suy nghĩ, chứ còn tôi không chủ là mình có làm được. Bởi vì những cái đề tài này nó lớn và nó rộng quá.
Thưa nhạc sĩ, hiện nay thì tôi thấy có một vấn đề được nhiều nhạc sĩ khác quan tâm. Đó là khi viết một ca khúc mang tính sử ca thì các nhạc sĩ thường phải nghiên cứu rất là sâu về lịch sử dân tộc và hiểu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và trên cơ sở đó thì các nhạc sĩ mới có thể viết được những tác phẩm âm nhạc. Và lúc đó, theo quan điểm của tôi thì các nhạc sĩ đồng thời lại là những người nghiên cứu về văn hóa dân tộc để sau đó truyền tải những ý tưởng nghệ thuật của mình vào tác phẩm. Ý kiến của nhạc sĩ về vấn đề này thế nào?
Theo tôi thì cái vấn đề anh đặt ra hoàn toàn rất là đúng. Tức là muốn làm một việc gì thì mình phải có một cái sự nghiên cứu để mà thấu hiểu một cái nhất định. Mình lại còn nhân cái cảm xúc của mình lên nữa, và đồng thời mình lại phải hiểu được cái xuất xứ của những vị anh hùng dân tộc hoặc là những cái vùng miền đó, rồi thì để nó gắn liền với những mặt bằng văn hóa ở đó nữa, những cái vùng dân ca ở đó nữa, để mà mình còn phải tìm hiểu, mình nghiên cứu, nói chung là rất nhiều thứ.
Thế để nói một vài lời những cái ý kiến của nhạc sĩ Phạm Văn Giang về những tác phẩm của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai nói chung thì nhạc sĩ sẽ nói gì ạ?
Tôi cũng xin được nói rõ thêm là nhạc sĩ Đặng Nhất Mai luôn tâm huyết với lịch sử hào hùng của dân tộc. Mà kể từ buổi hồng hoang thủa những vua hùng dựng nước, đến những anh hùng hào kiệt lẫy lừng như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Đức Minh Quân, Lý Thái Tổ dựng nước, dựng đô trên đất Thăng Long cho con cháu hưởng phúc muôn đời, hay những dũng tướng quả cảm, ân đức cao dày như Đức Cao Sơn Đại Vương, trấn giữ Kim Liên Nam Trấn Thăng Long, tất cả đều được anh ngợi ca với tấm lòng thành kính sâu sắc.
Nhạc sĩ Phạm Văn Giang cũng đã từng giới thiệu là nhạc sĩ Đặng Nhất Mai cũng đã có những cái ca khúc viết về Đền Hùng ấy, và đã từng được vang lên tại Đền Hùng đúng không?
Vâng, nhạc sĩ Đặng Nhất Mai đã viết được tác phẩm Linh Thiêng Một Cõi Tiên Rồng, tác phẩm đã được dùng để mở màn cho chương trình đại lễ mùng 10 tháng 3 ngày Dỗ Tổ các vua Hùng. Đây là một cái vinh dự lớn nhất của đối với nhạc sĩ và đối với giới nhạc sĩ chúng tôi.
Thưa nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, vừa rồi thì nhạc sĩ Phạm Văn Giang cũng đã nhắc tới một số những sáng tác của nhạc sĩ, và dường như là nhạc sĩ Phạm Văn Giang rất là hiểu những cái sáng tác của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai. Và trong đó thì cũng có nhắc tới cái tác phẩm viết về vua Hùng, ví dụ như là Về Hội Đền Hùng hoặc là Linh Thiêng Một Cõi Tiên Rồng. Đặc biệt là cái bài Linh Thiêng Một Cõi Tiên Rồng thì như nhạc sĩ Phạm Văn Giang cũng đã giới thiệu là đã từng được hát ở trong cái lễ hội Đền Hùng rồi.
Nhạc sĩ mở màn cho chương trình.
Mà cái bài hát này thì cũng đã được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, cái bài hát này thì phải nói là cũng cái thời gian đó làm thì tôi không ngờ nó thắng lợi như thế. Tức là sau khi làm thì thứ nhất là cái ban di tích trên Đền Hùng ấy, họ rất là thích thú, thì họ đã dựng thành một cái ca cảnh và dùng cái nhạc này làm nền để mà đón khách. Tức là cứ đoàn khách nào lên mà trang trọng ấy, thì họ dàn cái cảnh ấy ra, chiêng trống các thứ và đón người lên để thăm cái bảo tàng của Hùng Vương. Thì tôi thấy là bản thân tôi cũng rất xúc động, mà tự nhiên là thấy cái cảnh diễn và âm nhạc của mình vang lên như thế. Thì đấy là tôi cho rằng là cái này nó có cái chỗ đứng trong lòng nhân dân. Chương trình này cũng được các đạo diễn là chọn vào để mà biểu diễn trong cái lễ hội Đền Hùng năm 2005.
Và
cùng với âm nhạc của anh Phó Đức Phương và do anh Trọng Đài lúc đó làm tổng đạo diễn, và chị Phạm Thị Thành.
Và nghe nhạc sĩ giới thiệu thì bài hát này mang cái tính sử ca và tính hoành tráng rất là lớn. Nhạc sĩ có thể hát một vài câu trong bài hát này.
Cái này thì tức là chủ yếu tức là tôi cũng lấy cái không khí hào hùng của dân tộc, và nhất là vua Hùng cái thời mà dựng nước thì vất vả lắm, nhưng mà đã để lại cho chúng ta một cái giang sơn gọi là đẹp mà lại hoành tráng cho đến bây giờ. Thì tôi cũng dựa vào cái không khí của cái khúc du tình Xuân Ghẹo lúc đó để mà tôi
Xuân Ghẹo là của Phú Thọ.
Của Phú Thọ.
Vâng,
thì tôi cũng dựa vào cái hơi thở của cái tay mang chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nha. Và tôi dùng cái hơi thở đó và bỗng nhiên nó cất lên: mãi mãi vẫn là đây, hùng vĩ một phương tiên rồng dựng nước, từ thuở cõi hồng hoang gian nan nôi chìm với bao thăng trầm vẫn vương bền nước non.
Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Đặng Nhất Mai và nhạc sĩ Phạm Văn Giang thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài hát Linh Thiêng Một Cõi Tiên Rồng, sáng tác của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai cùng với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn và hợp ca nam nữ. Vâng, thưa nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, khi mà nghe một số những tác phẩm của nhạc sĩ, ví dụ như là Côn Sơn Lấp Lánh Sao Khuê này, Ngàn Năm Bước Thánh Trần, cũng như giống như cái bài Linh Thiêng Một Cõi Tiên Rồng như nhạc sĩ Đặng Nhất Mai vừa giới thiệu đấy, thì chắc hẳn là nhạc sĩ cần có những cái bút pháp rất là riêng để khai thác cái chất liệu âm nhạc dân gian để đưa vào tác phẩm cho phù hợp với cái ngôn ngữ âm nhạc và mang tính thời điểm của lịch sử.
Vâng.
Đúng không ạ?
Vâng, đúng thế.
Thì ví dụ như là cái bài Côn Sơn Lấp Lánh Sao Khuê, chắc hẳn là nhạc sĩ cũng phải bỏ một cái thời gian nghiên cứu về vị anh hùng dân tộc, nhà văn hóa, nhà thơ Lỗ Lạc, Nguyễn Trãi. Nhạc sĩ có thể giới thiệu về quá trình để sáng tác một cái tác phẩm mang tính sử ca này.
Vâng, cái Côn Sơn ấy thì đúng là tôi viết cái này cũng hơi vất vả. Làm sao để cho nó đủ sâu sắc được khi mình viết về anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa của thế giới. Thứ hai nữa lại được suy tôn là ức trai tâm thượng quang khuê tảo, tức là tâm Nguyễn Trãi, tâm ức trai sáng như sao khuê. Thế đồng thời văn thơ của Nguyễn Trãi thì có Bình Ngô Đại Cáo. Và đồng thời những câu thơ của ông bây giờ còn mãi được với chúng ta, ví dụ như là lấy đạo nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Đấy là nó là cái nguồn chảy trong cái huyết quản của chúng ta bây giờ. Thế cho nên tôi mới dùng cái cả cái câu, tức là thơ người là suối nguồn chảy mãi trong lòng cháu con, đại nghĩa và trí nhân sáng ngời cùng núi sông. Thì tôi lại phải lui tôi về quá khứ lịch sử. Và gần như là tôi thiền viết trong cái giai đoạn
trạng thái thiền nhé.
Và hoàn toàn thiền, tức là tất cả những cái âm thanh nó dội đến và nó bật ra tự ra. Cho nên là nó có cái nghe tiếng thông reo ở trên đỉnh núi rồi bóng hạc bay ở phía trời thì nó đều diễn tả những cái rất là linh thiêng. Bởi vì là những người mà đã qua đi thì gần như là những bóng hạc đã về chiều, thế rồi thì các cụ tao thường nói là về với tổ tiên thì là gọi là đi bằng cái bóng hạc cái gì đấy, đại khái tôi hình dung như thế. Thì tất cả những cái đó đều gợi cảm cho tôi và nó trở thành những cái lời của trong ca khúc. Tất cả những âm thanh nó dội vào cho nên anh nghe âm nhạc thì anh cảm thấy rằng là gần như là nó vọng đến. Và ngay cả cái kết thúc ấy thì thinh không vọng lại, tức là càng yên lặng thì chúng ta càng nghe thấy nhiều và càng suy tưởng được nhiều. Thì khi mà thinh không, tức là tiếng ở rất xa rất cao vọng lại ta, thì ta thấy hình bóng ức trai. Vâng, thì đấy là
như nhạc sĩ nói thì tôi cũng hình dung ra cả một cái rừng thông ngút ngàn, xanh mướt, xong rồi trong cái sương răng răng huyền thoại ấy, xong rồi tiếng mõ rồi, bóng hạt
bay cuối trời.
Thế thì nhầm trong cái tác phẩm Côn Sơn Lấp Lánh Sao Khuê, tôi thấy nhạc sĩ khai thác cái chất liệu về ca trù. Nhạc sĩ có thể là giới thiệu xem cái nét nhạc ca trù nào mà nhạc sĩ đưa vào trong bài hát.
Cái âm nhạc của ca trù thì nó rất là đa dạng, nó vừa ngâm nga đồng thời nó lại sâu lắng truyền cảm, nhưng mà nó cũng lại rất thôi thúc, nó có đủ cái tình cảm để mà có thể diễn tả được cái trong cái này. Thế cho nên là tôi mới lấy cái chất liệu ca trù ở chỗ ngay mở đầu, anh đã thấy rồi, tức là cái âm nhạc của nó là thông reo vi vu đình núi, thì những cái nhấn nhái, những cái quãng võng ấy đẩy lên như ấy, thì tôi thấm từ cái ca trù của ra. Hạc bay chân mây xa xôi cuối trời, thì nó cứ là hát nó cứ đưa đẩy như thế, nó cũng nhấn nhá như thế để nó thấm vào lòng người.
Và kết hợp với cả tiếng gõ mõ nữa thì tạo nên một cái không gian rất là
linh thiêng.
Dạ vâng. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Đặng Nhất Mai và nhạc sĩ Phạm Văn Giang, thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Côn Sơn Lấp Lánh Sao Khuê của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai do nghệ sĩ Hồng Hạnh trình bày.
Bông bóng cây dáng người còn mãi đây.
Nhạc sĩ Phạm Văn Giang và nhạc sĩ Đặng Nhất Mai có cho rằng là khi bước vào lĩnh vực sáng tác ca khúc, sử ca ấy, thì sẽ có một cái đặc trưng riêng và nó sẽ khó khăn hơn so với sáng tác ca khúc về các đề tài khác. Thì nhạc sĩ Phạm Văn Giang nghĩ sao về điều này?
Viết sử thi âm nhạc ấy, nó đòi hỏi những cái đặc thù riêng. Ví dụ anh đã hiểu lịch sử rồi, rồi hiểu sự kiện, rồi hiểu nhân vật, rồi lại biết được công trạng, biết mỗi cái sự tích ấy nó có ý nghĩa gì, rồi mỗi một nhân vật lịch sử hiểu xong rồi lại phải yêu với cả tâm hồn của mình. Có một cái khác biệt mà ta thấy cơ bản ở đây, nếu mà anh lại là cái vai trò với cái tư cách của nhạc sĩ ấy, thì lại khác hẳn. Nhạc sĩ mà nói về đề tài dân tộc mà lại âm nhạc lại lai căng Anh Pháp chẳng hạn, của Tây Phương thì rõ ràng không thể chấp nhận được. Thì lúc bây giờ anh nhạc sĩ lại có một cái khó nữa, tức là anh phải
hiểu
rất là hiểu tường tận với âm nhạc dân tộc nước nhà ra sao. Phải hiểu thế nào về ca trù, về chèo, về hát xoan, hát gẹo, đội điệu lý làm sao và thấm nhuần nó vào trong con người của mình, để rồi lúc nào nó bật ra, hiểu cho nó nhuần nhuyễn, nó thấm vào tâm hồn của mình, thì để âm nhạc của mình đó nó cũng mang được cái nét sử thi, sử ca như anh nói đấy. Ở đây đấy ta thấy có một cái sự đồng bộ giữa một cái nội dung tư tưởng và cái bút pháp nghệ thuật. Nhạc sĩ Đặng Nhất Mai có một cái tài tình là anh biến những cái chất liệu dân ca, những điệu hò, điệu lý, ca trù, gì treo, tuông, rồi tiếng trống, tiếng chiêng, rồi tiếng sáo, lúc nào phải cất lên để làm sao nó thức dậy trong lòng người nghe những cái tình cảm gọi là sâu sắc nhất. Thì cái đó là cái rất khó.
Qua lời giới thiệu của nhạc sĩ Phạm Văn Giang thì chúng ta cũng biết là khi bước vào sáng tác ca khúc trong cái lĩnh vực sử ca hoặc là sử thi như nhạc sĩ Phạm Văn Giang vừa nói thì hoàn toàn rất là khó khăn. Và nhạc sĩ Đặng Nhất Mai thì khi bước vào lĩnh vực này thì có những cái trở ngại gì không? Để có thể thấu hiểu để đưa ra một cái tác phẩm.
Riêng đối với tôi thì trở ngại tất nhiên nó cũng như những nhạc sĩ khác thôi. Bởi vì thứ nhất là mình phải tìm tài liệu đã. Mình phải nắm chắc được những cái vấn đề mà mình sẽ thực hiện. Thứ hai là lại phải khái quát được những điểm chính.
Hoàng Nhà, như vậy là một cái tác phẩm mang tính sử ca thì cần hội tụ rất nhiều yếu tố, từ phong văn hóa, hiểu sâu về văn hóa dân tộc, rồi bên cạnh đó thì như nhạc sĩ Phạm Văn Giang có nói thì là sự kết hợp những cái âm hưởng của dân tộc, các thể loại âm nhạc dân gian của Việt Nam chúng ta để khi hình thành đưa cái nghệ thuật âm nhạc đó vào những cái tác phẩm của mình. Theo tôi thì dường như là những ca khúc viết về các đề tài lịch sử thì nó là một hình thức kể chuyện lịch sử. Theo nhạc sĩ thì nhạc sĩ có đồng quan điểm như vậy không?
Dạ.
Tức là kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc.
Vâng, đúng thế. Và nói lại cái lịch sử đó bằng âm nhạc và rất là cô đọng nhưng mà rất đầy đủ.
Trên thực tế thì những cái bài hát viết về sử ca của Việt Nam rất là ít. Và theo tôi được biết thì trong Sài Gòn thì cũng có nhạc sĩ Minh Châu cũng đã từng viết sử ca người Việt đấy. Nhưng ở ngoài Bắc thì tôi cũng mới biết tới nhạc sĩ Đặng Nhất Mai. Có thể là các nhạc sĩ khác viết thì tôi cũng chưa biết tới những cái tác phẩm đó, bởi vì trên thực tế nó không được phổ biến rộng rãi và không trên các sân khấu thì trong đời sống không được rộng rãi lắm. Cũng trở lại câu chuyện của chúng ta lúc đầu thì tôi thấy là khi mà viết những ca khúc mang tính sử ca này thì nó là một cái hình thức kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc. Và qua đó thì hy vọng thì bằng âm nhạc sẽ phác họa rõ nét về lịch sử của dân tộc ta và góp phần cho các thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về những trang sử vàng của ông cha ta để lại và hiểu thêm về lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Tôi thấy rằng là ý kiến của anh hoàn toàn là chính xác.
Tôi có một cái ý như thế này.
Vâng.
Có lẽ là chúng ta đã đến lúc phải đưa giáo dục lịch sử vào nhà trường, mà trong đó đấy những cái bài sử ca kiểu như của anh Đặng Nhất Mai, của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai đây rất là cần thiết. Và nên kết hợp trong những giờ dạy lịch sử ấy thì cũng nên cho các em nghe những cái bài về lịch sử. Thì lúc các em nó mới thấm đậm, ví dụ linh thiêng một cõi tiên rồng. Các em nghe thì các em mới thấy tự hào về vua hùng của mình thế nào. Mới thấy yêu quý cái mảnh đất cố đô xưa. Rồi bây giờ chúng ta nghe là ngàn năm Đức Thánh Trần chẳng hạn. Thế bây giờ cứ nói về Đức Thánh Trần rất là dài. Nhưng mà ta hát lên một cái bài hát đi, thì lúc bây giờ ta sẽ nhận ra là Đức Thánh Trần gần gũi với chúng ta như thế nào. Cái hào hùng hoành tráng nó ra sao, vân vân. Thì lúc bây giờ ta thấy là lịch sử nó sống động lắm. Mà các em nó học lịch sử lúc bây giờ nó tiếp thu rất là dễ. Con người lúc bây giờ nó có cả quá khứ, có cả hiện tại, có cả tương lai. Thì con người đó sau này mới có sức bật, mới làm lên cái nghiệp lớn.
Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Ngàn năm Đức Thánh Trần, sáng tác của nhạc sĩ Đặng Nhất Mai, do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn cùng hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Cảm ơn nhạc sĩ Đặng Nhất Mai cùng với nhạc sĩ Phạm Văn Giang đã đến tham dự với Ngôi Nhà Âm Nhạc của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin cảm ơn các đồng chí và cũng cảm ơn tất cả các bạn nghe đài.
Đằng sông nước xanh mênh mang ngờ, chiều cường lên bạc đầu sóng vỗ, nước non mây trời gió mưa bao đời, học liêm già trầm mặc dưới lòng sâu. Xưa đông bồ đầu bình an vẫn đồn ván kiếm, giáo gương sáng loa lạch lâu xào xang, hào hào sóng xô ầm vang sáng tha, bánh đa làng xóm.
Linh thiêng là đây, lục đạo ra ngoài hùng mãn thiêng. Thắng sông ba lần, lưu danh tự hào kiệt. Công đức cao dày, ngàn năm sáng mai. Mau phi đông hồ. Đằng xóm nước xanh mênh mang ở bờ cao vút đôi bờ thông xanh gió hát cánh chim la đa vẫn thương mây trời thời thời chung lớn ngàn năm mơ đức thanh trần ngàn năm mơ đức thanh trần ngàn năm mơ đức thanh trần ngàn năm. Trần bay sáng trên quê hương đâu thịnh truyền đi lực lòng tướng sĩ chiến công vang rền núi sông vững bền còn lưu truyền ngàn đời sáng sử xa lành an vẫn đồn ván kiêng giáo gương sáng loa lạnh lau rào ràng hào hào sóng xô ầm vang sáng thang bạch đằng giang ơi bạch đằng giang linh thiêng là đây lục đạo ra ngoài
biên tập viên Tiến Mạnh đã mang tới những thông tin hấp dẫn trong chương trình Ngôi Nhà Âm Nhạc vào sáng Chủ nhật này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Lần đầu tiên giấc mơ tham dự World Cup của người Việt đã trở thành hiện thực. Đó chỉ có thể là những cầu thủ bóng đá Futsal. Giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank và Cúp quốc gia Futsal HD Bank 2017, nơi của những đam mê, nơi của những khát vọng, nơi của những cống hiến, nơi của những vinh quang. Những đôi chân tham dự World Cup Futsal 2016 sẽ có dịp tái ngộ người hâm mộ cả nước với những pha đi bóng đẹp mắt, những pha ghi bàn đẳng cấp và những pha cứu thua xuất thần. Cùng đón xem những trận cầu nảy lửa ở vòng loại nhà thi đấu quân khu 5 bắt đầu từ tháng 3 năm 2017, vòng chính thức lượt đi tháng 4 năm 2017 và lượt về tháng 6 năm 2017 tại nhà thi đấu quân khu 7. giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank và Cúp quốc gia Futsal HD Bank 2017 do VFF VOV phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Futsal Việt Nam, khoảnh khắc thăng hoa, vỡ hòa cảm xúc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tới đây đã kết thúc cụm các chương trình phát thanh từ 5 giờ đến 9 giờ hôm nay. Biên tập viên Đàm Hoa xin tạm biệt quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Trinh sẽ tiếp tục là người giới thiệu các chương trình phát thanh tiếp theo. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.